My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần. Chương trình với sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Dạ, chương trình này là chương trình trực tiếp trên Facebook của VOA và YouTube của VOA. Quý vị đang theo dõi chương trình có những thắc mắc về du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ. Xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra. Ngày hôm nay, cùng với lại giáo sư George Cường Nguyễn, Trà My xin mời các bạn trẻ Việt Nam cùng phân biệt để lựa chọn đúng cho mình một cái sự lựa chọn nếu mà mình muốn đi du học Mỹ đó. Thì giữa hai hệ thống, một là cao đẳng, hai là đại học, thì cái nào là cái thích hợp nhất cho mình, lợi và hại của từng môi trường. Cao đẳng cộng đồng là gì và trường đại học là gì? Ở đây nó có nhiều cách gọi mà nếu mà tính theo tiếng Anh đó thì cũng có thể dễ gây lẫn lộn cho các sinh viên quốc tế. Vì một khi mà mình nói college thì nó cũng có nghĩa là cao đẳng, mà nó cũng có nghĩa là đại học. Tại vì cái hệ thống đại học ở đây nó khác ở Việt Nam nhiều. Nó đi từ cấp thấp tới cấp cao, và cái cấp mà thấp nhất ở đây là community college, tức là cao đẳng cộng đồng. Thì ở Việt Nam các bạn từng đi theo dõi những cái hội chợ giáo dục khoa Hoa Kỳ hoặc là những cái hội thảo du học Hoa Kỳ thì các bạn sẽ thấy có nhiều sự hiện diện của cao đẳng cộng đồng cũng như của các trường đại học Mỹ. Vậy thì bây giờ nếu mà đi cao đẳng cộng đồng thì học cái gì? Mà đi đại học thì học cái gì? Bằng cấp, chất lượng, uy tín ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu nha. Thưa giáo sư, mình nói về cao đẳng cộng đồng, community college, với lại đại học, university hay là college, đó thì nó có những cái tên gọi như vậy dễ gây nhầm lẫn cho các bạn sinh viên Việt Nam. Xin giáo sư vui lòng giúp các bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa ba cách gọi này.
Trước tiên tôi cũng muốn cảm ơn cô đã chọn một cái đề tài rất là thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội phân tích ra sự khác biệt và sự giống nhau của trường đại học và trường cao đẳng cộng đồng. Thì khi chúng ta nói về đại học có nghĩa là university, và có nhiều trường cũng nổi tiếng ở Mỹ cũng tên là college, giống như là Boston College. Nhiều trường họ gọi là college mà không phải tại vì cái tên là college là mình tự nhiên đặt cho là cao đẳng cộng đồng. Trường cao đẳng cộng đồng thì đúng là gọi rằng là community college. Thì nói chung ra thì những trường community college thì thường thì có 2 năm mà thôi, và họ cho những cái bằng 2 năm associate degree là cho những người đi học nghề, học 2 năm để mà ra cái bằng để đi làm nghề. Nhiều trường cao đẳng cộng đồng cũng có những cái chương trình phối hợp với các đại học ở trên, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Ngoài ra cái cấp đến là trường college. College thông thường họ gọi rằng là college mà không phải là cao đẳng cộng đồng. Như Boston College thì một cái trường rất là nổi tiếng ở Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là cái trường college thường thường thì họ chỉ chú trọng vào cái bằng 4 năm là trường college. Ở đây không phải là community college thì có những cái chương trình cử nhân 4 năm và đôi lúc có những chương trình thạc sĩ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những trường college này thì họ chú trọng vào bằng cử nhân và bằng thạc sĩ mà thôi. Họ không có chú trọng vào vấn đề làm nghiên cứu. Thì cái cấp đến cao hơn cái college và community college là cấp bậc đại học. Cấp bậc đại học là có một hệ thống đại học gồm những trường ở dưới đó, và những trường này có chương trình từ cử nhân cho đến thạc sĩ cho đến tiến sĩ. Thì họ chú trọng vào vấn đề nghiên cứu ở cấp cao học, thì những giáo sư họ mướn vào chú trọng rằng là những giáo sư này có khả năng để làm nghiên cứu. Thì đó, chúng ta thấy rõ ràng ba cái cấp bậc Mỹ, từ community college cho đến college cho đến university, thì cái vấn đề là chú trọng vào vấn đề nghiên cứu, thì chúng ta đi vào những cái trường đại học ngay lập tức. Và nếu các bạn muốn chỉ lấy những cái bằng tạm thời để mà đi lên những cái trường cao hơn, thì các bạn có thể đi vào chương trình cao đẳng cộng đồng.
Cao đẳng cộng đồng là cơ bản nhất. Cao đẳng cộng đồng có thể hiểu nôm na là dễ nhất, dễ học nhất, thời gian ngắn nhất và cũng là cơ bản nhất. Sau cái cao đẳng cộng đồng đó là cái chữ college mà mình dùng, mà mình có ở Việt Nam hay hiểu là cao đẳng, nhưng mà thực sự bên đây nó không phải là cao đẳng mà nó là một trường đại học trong một cái hệ thống trường đại học, nhiều cái trường khác nhau của một cái đại học. Thì bây giờ nếu mà có người phân biệt như vậy thì có chính xác không giáo sư? Nếu mà nói về university với lại college thì college có nghĩa là những cái trường mà nó chỉ dạy từ cái đại học thôi, cái cấp đại học thôi, chứ nó không có cấp hậu hậu đại học, tức là không có sau đại học như là thạc sĩ, tiến sĩ, mà university thì có. Cái sự phân biệt đó đúng không?
À, cái đó thì đúng, nhưng mà có những cái luật trừ. Nhiều trường nổi tiếng ở Mỹ là college, họ vẫn có những chương trình cao học nhưng mà họ không chú trọng vào đó. Nếu nói đa số thì thường thường những trường đại học mà tên rằng là college thì thường thường họ chỉ có bằng 4 năm mà thôi. Nếu mà đại học thì thường bằng 4 năm và thạc sĩ và tiến sĩ. Thì những những lời nói của người ta về cái sự khác biệt của University với College là đúng, nhưng mà có những cái luật trừ.
Rồi thêm một cái sự phân biệt nữa, có nghĩa là ở đây á, cái chữ mà university là nó dùng cho hệ thống đại học, có nghĩa là một cái hệ thống đại học đó tên là university, ví dụ như là trường của giáo sư là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì nó sẽ là Catholic, phải không? University thì trong cái Catholic University đó nó lại có những cái trường nhỏ 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 trong cái hệ thống đại học đó, thì mỗi một cái trường nhỏ nhỏ đó người ta gọi là college, đúng không giáo sư?
Có thể là college hay là
School nữa, có khi gọi là school nữa.
school và college thì thường thường cô nói rất là đúng. Hệ thống đại học, khi chúng ta nói trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì đó là một hệ thống đại học của Công giáo Hoa Kỳ, và dưới cái Đại học Công giáo Hoa Kỳ mới chia ra từng những cái trường chuyên môn, giống như trường luật, trường kỹ sư là trường của chúng tôi, thì họ có thể dùng cái chữ là school hay là college.
Có nghĩa là bây giờ mình hiểu nôm na chữ college hay là chữ school thì nó là những cái định chế nhỏ nằm ở dưới một cái hệ thống đại học lớn university.
Cô nói rất là chính xác.
Còn community college là hoàn toàn tách biệt, cao đẳng cộng đồng là một cái cấp khác, nó nhẹ hơn, nó dễ hơn và nó là cái bước đệm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thấy nó cái sự khác biệt như vậy thì dĩ nhiên là về học phí nó cũng khác, về đào tạo nó cũng khác và về thời gian học nó cũng khác. Thì bây giờ xin thì cùng giáo sư tìm hiểu đó, nói về cái thời gian học của cái cấp community college với cấp college, với cấp university, cái thời gian giống và khác như thế nào?
Thì thường thường những trường cao đẳng cộng đồng Community College thì thường thường họ chỉ có chương trình 2 năm mà thôi. Thì đó là cái sự khác biệt giữa Community College với lại College hay là University. Thường thường College và University chú trọng vào chương trình 4 năm. Đó là cái thời gian khác biệt.
Mình nói cái những cái gì khác nhau trước đi rồi sau đó mình sẽ nói cái điểm tương đồng thưa giáo sư. Ngoài ra còn những điểm khác biệt nào khác giữa ba cái cách gọi này với ba cái kiểu
Thì
mà
chúng ta sẽ nói từng cái điểm. Trước tiên là trình độ sinh viên. Thì khi mà trình độ sinh viên của sinh viên ở đại học và college thì tương đối có cũng như nhau, và thường thường nó cao hơn những cái trình độ của sinh viên đi vào những trường cao đẳng cộng đồng. Thì cái vào nói đúng thì là nếu mà xin đi vào học ở những trường community college thì dễ hơn, những điều kiện nó có thể dễ dàng hơn những cái điều kiện để đi vào đại học và college. Ngoài ra chúng ta nói về những cái địa điểm, các trường cao đẳng cộng đồng nằm giữa trung tâm thành phố, những cái thành phố lớn. Nguyên nhân là họ muốn cho những người đi học nghề, có thể là học mà sau khi đi làm việc, đi học tiếp, thì để mà cho dễ dàng cho những người đã đi học. Thường thường các trường cao đẳng cộng đồng nằm ngay trung tâm thành phố. Và những trường này không có những khu ký túc xá cho các sinh viên, tại vì thường thường những cái sinh viên này là họ còn đang đi làm và họ muốn học thêm một cái nghề nào đó. Vì thế là để đi lại cho các trường cao đẳng cộng đồng thì dễ dàng hơn. Nhưng những trường đại học thường nằm ở ngoại ô thành phố, tại vì họ cần một cái địa điểm rất là lớn. Nếu mà ở trong thành phố thì cái trường không
di
có
chuyển và giao thông nó cũng hơi khó khăn và không đủ diện tích.
và cái diện tích không cần rất nhiều, tại vì cái một hệ thống đại học như chúng ta đã nói trên, thường thường một hệ thống đại học thường thường có từ 10 đến 15 trường ở dưới đó. Vì thế cái chương trình này, những cái về hệ thống đại học thì thường thường nằm ở ngoại ô. Ngoài ra những cái trường đại học họ có những cái trường và có hệ thống ký túc xá cho các sinh viên ở ngoài tiểu bang đến học. Thì chúng thấy thấy rõ ràng những trường đại học là thường thường họ có những sinh viên từ ngoài những tiểu bang của họ tới học hay là ở nước ngoài đến học. Còn các trường cao đẳng cộng đồng cho những sinh viên còn đang đi làm việc hay là đang đi học ở đang ở trong cái thành phố đó để đi học. thì chúng ta sẽ ra cái sự cái địa điểm nó khác hẳn nhau như thế nào. Ngoài ra
Dạ.
cái quy mô của lớp thì các trường đại học và college, những trường mà lớn, trường công thì các một lớp học sẽ có thể từ 100 đến 300 sinh viên lớp, rất là lớn. Ngoài ra có những cái đại học mà nhỏ, học tư thì cái số sinh viên nó ít hơn. Nhưng mà nói về trường cao đẳng cộng đồng thì ta chỉ có tối đa là từ 20 đến 30 sinh viên mà thôi. Họ làm như vậy để giúp đỡ các sinh viên họ đi học nó có thể dễ dàng hơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng về cái quy mô lớp các trường đại học mà trường công thì có rất là nhiều sinh viên nếu so sánh với các trường cao đẳng cộng đồng.
Về vị trí cũng như là về quy mô lớp học thì nó có cái sự khác biệt như vậy. Vị trí thì thường những cao đẳng cộng đồng nó nằm ở trong thành phố, là vì ở đây thường thường á, nếu mà học sinh mà từ lớp 12 trở lên bắt đầu ra tú tài rồi đó thì họ cũng ít vào cao đẳng cộng đồng lắm. Nếu họ có khả năng học lực tốt, họ vào thẳng đại học university, họ vào thẳng những cái đại học lớn đó để mà họ đi từ 4 năm sau đó tới thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 4 năm nữa, họ ít qua cái cao đẳng cộng đồng. Thường là những bạn mà học hơi kém kém một chút xíu thì hay đi qua cái con đường cao đẳng cộng đồng để làm bước đệm, hoặc là những người mà đã đi làm rồi muốn lấy một cái bằng nghề, tại vì cao đẳng cộng đồng nó cũng thiên phân nửa qua cái lĩnh vực nghề, lĩnh vực hướng nghiệp hơn là chỉ là đào tạo chữ nghĩa khoa bảng như các trường đại học khác. Thành ra cái đó là những sự khác biệt. Cái vị trí thì thường các bạn học đại học á, university thì các bạn sẽ phải đi ra ngoại ven, ngoại ô, những cái nơi mà đất rộng. Một cái trường như vậy á, là có thể đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ mới hết một cái trường. Tại trong một cái trường, một cái khuôn viên như vậy có mười mấy cái trường nhỏ trong đó nữa. Đấy, thì đó là vị trí, địa lý. Rồi về lớp học cũng vậy. Trường đại học university là một lớp rất là đông. Còn trường cao đẳng cộng đồng thì một lớp dài 30. Trường đại học thì một lớp dài 300. Rồi về cái quy mô kích cỡ. Rồi bây giờ nói về cái cơ hội nghề nghiệp. Nếu như mà các bạn mà hướng học nghề nhiều hơn thì chắc là chắc chắn là phải đi cao đẳng cộng đồng, phải không giáo sư?
Vâng,
Mà
vâng.
mà nếu mà hướng về
Chi phí thì nó cũng rất là quan trọng. Các bạn thấy rõ ràng là nếu mà học đại học công thì thường thường từ 15.000 cho đến 20.000 đô la nếu mà mình in state. Nếu mà học tư thì có thể đến 50.000 đô la một năm. Nếu so sánh với cái chi phí về học phí của các trường cao đẳng cộng đồng thì những trường cao đẳng cộng đồng thấp hơn nhiều, thì ở khoảng từ 7.000 cho đến 12, 13.000. Thường thường là những cái học phí của các trường cao đẳng cộng đồng thấp hơn từ 50% đến 75% nếu so sánh với các trường đại học công và đại học tư. Chúng ta khác biệt giữa hai cái chi phí của hai loại trường từ đại học và trường cao đẳng cộng đồng. Ngoài ra khi mà muốn được nhận vào thì thường các trường đại học và trường college thì cái sự nhận vào nó khó khăn hơn những cái trường cao đẳng cộng đồng, mặc dù họ vẫn yêu cầu về SAT và TOEFL, nhưng mà nhiều trường cao đẳng cộng đồng họ chỉ cần đầy đủ tiếng Anh và có khả năng tương đương với chương trình trung học ở Mỹ thì được vào rồi. Có nhiều người họ không có thể vào được các trường đại học và college ngay lập tức, thì họ dùng cái con đường đi vào học 2 năm ở một trường cao đẳng cộng đồng, và những trường này phải có những cái chương trình liên kết với các trường đại học và college ở trong vùng của họ hay là ở ngoài bang. Thì sau 2 năm thì những sinh viên này có thể chuyển qua những cái trường lớn hơn, và có lúc đó thì có thể là tự động mà thôi, không cần phải xét lại nữa nếu mà đạt được những cái điểm trung bình của cái trường cao đẳng cộng đồng.
Tiếp tục là nếu chút nữa mình sẽ tìm hiểu thêm về những cái gọi là giáo trình của từng cái cấp học nó khác nhau như thế nào. Bây giờ thì có câu hỏi của người đang xem đài đó, thưa giáo sư, thì họ thắc mắc một học sinh 14 tuổi mà đã học hay là đã tốt nghiệp cao đẳng đại học thì có cách nào giúp họ vượt lớp hay không? Có
Thì
cái
chúng ta
trung
thấy rõ
tâm
ràng
khảo
là có
thí
những
hay
cái
là thẩm
điểm
định?
tối thiểu, những cái ở Mỹ thì chúng tôi thấy rằng là những cái trường cao đẳng cộng đồng đại học họ bắt buộc sinh viên phải tối thiểu là có một cái số 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 tuổi nào đó, thì chúng ta thấy trung bình là cái số tuổi là 18 tuổi. Nếu 14 tuổi mà muốn đi học thẳng vào một chương trình cao đẳng cộng đồng ở Mỹ thì có thể là có vấn đề.
Nhưng mà có cái nơi nào hoặc là tổ chức nào mà chuyên khảo thí thẩm định những cái gọi là khả năng vượt trội như vậy để quyết định cho nhảy lớp không giáo sư?
nhảy lớp ở đâu, nhảy lớp ở Việt Nam hay nhảy lớp ở Mỹ?
Ở Mỹ, mình đang nói về du
Tất
học
nhiên
Mỹ.
thì nếu mà muốn nhảy lớp thì phải được phải nhận vào đã, thì tôi đã nói là cái những cái sự giới hạn về tuổi, tại vì có những cái khi mà vào đi học thì người ta muốn tối thiểu là các sinh viên phải đạt được 18 tuổi, tại vì dưới vị thành niên thì không có, họ có những cái chương trình mà thấy rằng là nếu mà không có đạt được cái tuổi tối thiểu của những trường cao đẳng cộng đồng hay trường đại học thì có những cái vấn đề về an ninh, về những vấn đề khác. Thì tôi thấy rõ ràng là nếu cái sinh viên này 14 tuổi mà đã học được Việt Nam, học cao đẳng Việt Nam, thì cái chuyện cái vấn đề đầu tiên là mình có phải được nhận vào một trường cao đẳng cộng đồng ở hay không. Thì nếu mà không được nhận vào thì không phải cần thiết phải đi để mà dùng những cái cơ quan để mà họ dịch ra hay là họ chứng nhận những cái cấp bằng của cao đẳng cộng đồng ở.
Dạ, ví dụ như một bạn ở Việt Nam tuổi chưa chưa đủ 18 giờ 15 16 nhưng mà học rất là giỏi, xuất sắc về toán lý hóa vân vân và nghĩ rằng là nếu mà đi du học Mỹ thì họ muốn thay vì bỏ cấp 3 luôn đi, họ muốn nhảy vô thẳng cái lớp đại học luôn, thì có cái cơ quan nào hoặc bài thi nào để thẩm định, để khảo sát cho họ để mà họ nhảy lớp như vậy không?
Cái thứ nhất là chúng tôi biết có cái World Organization nó thì chú trọng vào khám như là kiểm tra những cái học bạ và những cái điểm của các sinh viên để chứng nhận. Thì nếu mà các bạn Google, các bạn sẽ thấy rằng rất là nhiều cơ quan trên thế giới, không phải là chỉ họ làm cho Mỹ thôi, thì các bạn có thể dùng những cái dịch vụ những cái cơ quan này. Thì thường thường là chỉ cần 100 cho đến 250 đô la thì họ sẽ chứng nhận cho các bạn đọc những cái học bạ và những cái transcript của các bạn, và họ chứng nhận cái sự tương đương với những cái lớp ở những trường cao đẳng cộng đồng.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Nguyễn là học cao đẳng 2 năm ra trường có thể tìm được việc làm hay không? Hay là bắt buộc phải học tiếp đại học mới xin được việc làm?
Thì chúng ta đã nói rằng là nhiều trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ họ chỉ chú trọng vào huấn luyện cho các sinh viên có một cái bằng cái nghề 2 năm mà thôi. Thì khi các bạn đi học nghề về cái ngành điện, ngành cơ khí hay là những cái nghề nào mà cần thiết ở Mỹ, thì khi các bạn ra xong 2 năm lấy bằng associate degree để đi làm ngay lập tức, không cần phải học 4 năm.
Mà đi làm đó là các bạn có cái kỹ năng để đi làm trong cái lĩnh vực đó, và cái kỹ năng đó nó chỉ là ở cái mức là nghề thôi chứ không không phải là kỹ năng về học thuật.
Và các bạn thấy rõ ràng là không phải chỉ học đi học ở Mỹ. Nếu cái sinh viên mà quốc tịch ở Mỹ đi học ra trường cao đẳng cộng đồng thì đương nhiên sẽ xin việc làm được rồi, nhưng mà nếu các bạn chỉ học ra từ Việt Nam qua học ở Mỹ trường cao đẳng cộng đồng thì có những vấn đề họ không có cho đi làm ở bên này. Các bạn chỉ có thể ở thêm được 1 năm nếu trong cái ngành STEM. Thì tôi thấy rõ ràng là khi mà đi theo cái diện F1 để lấy một cái bằng ở Mỹ, nếu mà bằng nghề thì chắc chắn không có sẽ ở lại được ở Mỹ để mà thực tập giống như chương trình cử nhân đó. Thì nếu các bạn có cái mục đích để mà qua Mỹ học ra bằng 2 năm mà ở lại để làm là các bạn sẽ thất vọng.
Nói về cái sự so sánh lợi hại giữa cao đẳng cộng đồng và đại học á, thì nãy mình sẽ nói về mình đã nói về chi phí học hành rồi cái sự khác biệt cơ bản, nhưng mà nếu mà các bạn ở Việt Nam vẫn còn phân vân bối rối không biết là cách nào để vừa tiết kiệm tiền mà vừa là có được bằng cấp chất lượng đó, thì nếu mà các bạn nghĩ tới cái cơ hội nghề nghiệp của mình đó là mình muốn một cái bằng cấp khoa bảng chất lượng, ví dụ như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, thì bạn có thể chọn ở trong cái hệ thống đại học gọi là university. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn đi theo, tức là thích thú học về một cái kỹ năng nghề nào đó trong một cái chương trình mà dưới bậc đại học á, tức là không phải là từ cao học trở lên mà chương trình mà gọi là cao đẳng cấp 2 năm thôi, thì các bạn có thể chọn cao đẳng cộng đồng. Thì cái đó là nó về cái sở thích, cái về cái nghề nghiệp của mình nó cũng thích ứng. Còn nếu mà về tiền bạc để mà tiết kiệm mà làm một cái bước chuyển từ cao đẳng cộng đồng lên đại học lợi hại ra sao, thì xin hỏi giáo sư những lời khuyên, những lời tư vấn như thế nào?
Cái thứ nhất là nếu các bạn có đủ phương tiện để đi học vào khi mà vào được một trường đại học, cái đó là tốt nhất, tại vì Sau khi 4 năm ở một đại học đó, các bạn không có lo lắng về vấn đề chuyển tiếp trường cao đẳng cộng đồng lên đến trường đại học. Nhưng mà nếu các bạn muốn tiết kiệm và đi học, với lại thứ nhì là không đủ khả năng để đi thẳng vào trường đại học, thì chương trình cao đẳng cộng đồng đó là lối thoát cho các bạn. Nhưng mà trước khi các bạn làm những điều như vậy thì các bạn phải biết rằng là chọn những trường cao đẳng cộng đồng nào, và không những họ chỉ chú trọng vào 2 năm nghề nhưng mà có chương trình 2 năm đầu cho chuyển tiếp qua một cái hệ thống đại học. Nếu mà các bạn chỉ vào học một trường cao đẳng cộng đồng thôi mà học ra một cái bằng associate degree mà họ chú trọng vào nghề, thì sau đó các bạn dùng cái bằng đó để nạp xin đi học ở trường đại học hay college ở Mỹ thì họ sẽ không công nhận, tại vì 2 năm đầu đó nó không tương đương với 2 năm đầu chương trình đại học. Bởi thế khi các bạn muốn học xong cao đẳng cộng đồng để chuyển tiếp qua một hệ thống đại học ở Mỹ, bạn phải kiểm tra là những chương trình của trường cao đẳng cộng đồng này có những chương trình chuyển tiếp như thế nào, với những đại học nào ở trên nước Mỹ. Thường thường ở trung vùng thì họ có như vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn không có vào chương trình chuyển tiếp ngay từ năm đầu, thì sau khi các bạn học 2 năm xong ở trường cao đẳng cộng đồng có bằng associate degree thì các bạn sẽ không đi được những cái trường đại học mà các bạn. Bởi thế rất là quan trọng rằng là các bạn khi một lựa chọn một cái trường cao đẳng cộng đồng, các bạn phải biết rằng là những trường đó có những cái chương trình 2 năm đầu, thì cái thường thường cái associate degree của cái chương trình 2 năm đầu để chuyển tiếp thì không có thể đi làm được. Bạn chỉ dùng những 2 năm đầu này để chuyển tiếp qua chương trình đại học và học thêm 2 năm hay 2 năm rưỡi ở một đại học nào mà đã ký những giao kèo với những cái trường cao đẳng. Đó là một cái điều quan trọng nhất và các bạn phải kiểm tra rất là rõ ràng trước khi lựa chọn một trường cao đẳng cộng đồng.
Có nhiều bạn nghe người ta nói hoặc là hiểu như thế này, tức là nếu mà muốn đi những cái ngành mà khó khăn, những cái ngành mà thách thức cam go, ví dụ như ngành y chẳng hạn, thì những cái ngành càng khó khăn như vậy thì cái bước đầu tiên bắt đầu phải là ở bậc university thì mới được, chứ bắt đầu từ cao đẳng đại học thì không bao giờ lên tới đó. Có đúng không, giáo sư?
Cái đó là sai hoàn toàn, tại vì chúng ta thấy rõ ràng là khi các bạn học chương trình 2 năm ở cao đẳng cộng đồng và chuyển tiếp qua trường đại học thì các bạn thấy rõ ràng rằng là cái bằng của bạn sẽ được nhận từ cái đại học đó là cái bằng đương nhiên rằng là mặc dù 2 năm đầu mình đã học một trường cao đẳng cộng đồng để chuyển qua, nhưng mà họ chỉ chú trọng vào cái bằng các bạn đi từ trường đại học nào thôi mà thôi. Bởi thế không có sự khác biệt giữa những người lên học 4 năm ở trường đại học để lấy một cái bằng và những người học 2 năm ở cao đẳng cộng đồng chuyển qua để lấy sau 2 năm đó học trường đại học để lấy cái bằng đó, nó giống nhau hoàn toàn 100%.
Có nghĩa là có thể đi bằng con đường cao đẳng đại học, cao đẳng cộng đồng để lên tới ra bác sĩ, cũng có không có người đi
Vâng,
con đường
thì
đó.
thường thường những người họ muốn tiết kiệm tiền thì họ học 2 năm hay là họ không có thể vào cái đại học đó được, thì họ dùng những trường cao đẳng cộng đồng có giao kèo liên kết với các trường đại học họ muốn đi học nhưng mà không vào được, hay là không có thể có đủ khả năng về tài chính vào năm đầu, thì họ dùng 2 năm đầu tiên học ở trường cao đẳng cộng đồng rồi chuyển tiếp tự động vào trường hệ thống đại học. Cô biết rằng là nếu mà học trường y chẳng hạn thì họ cần 2 năm cuối cùng để học những cái lớp để lấy MCAT mà thôi. Bởi thế khi học 2 năm đầu thì học những cái lớp tổng quát cho chương trình 4 năm ở đại học đó, và sau đó chuyển qua một trường đại học thì 2 năm cuối cùng thì họ có những cái cơ hội học những cái lớp lý hóa và hóa học và những cái lớp
Sinh
mà
học
liên quan đến những cái đề tài trong MCAT. Thì đó là 2 năm cuối cùng thì họ học ở đại học đó và đủ khả năng để lấy MCAT, đủ đi
để vào trường y, em khác tức là cái bài thi để vào cái trường y. Mà cái bài thi đó thì thường thường là phải được lấy sau khi 4 năm các bạn đã học ở đại học rồi, hoặc là
phải
2
sau
năm
khi
cao
4
đẳng
năm
cộng đồng,
có
2 năm
bằng
đại
một
học.
trường đại học, thì thường thường các sinh viên mặc dù học từ đầu hay là học 2 năm sau đều có đủ những cái điều kiện để mà cái kiến thức để mà lấy cái bài MCAT.
Lúc này có một bạn thắc mắc, bạn này đang học lớp 11 trường quốc tế ở Việt Nam. Bạn hỏi nếu muốn nhận vào các trường hàng đầu top 20, top 30 ở Mỹ đó, ngoài cái việc là phải học IB, SAT, cần thêm những điều kiện gì?
Thì cái thứ nhất là khi các bạn còn đang học, bạn này còn đang học lớp 11 chẳng hạn, thì cái điểm trung bình từ lớp 9, lớp 10, 11 và 12 rất là quan trọng. Và những cái tùy theo, khi các bạn nói rằng là muốn đi học ở Mỹ thì tùy theo trường nào, các bạn muốn qua học trường đại học nào, thì những điều kiện để được nhận vào nó khác hẳn, khác nhau hoàn toàn tùy theo cái trường nào các bạn muốn. Nhưng mà cái hỏi để mà nói tổng quát là cái điểm khi các bạn học cấp 3 cho đến nếu mà học trường quốc tế thì các bạn có thể lấy cái IB. Chúng ta đã nói trong cái quá khứ là những cái trường quốc tế ở Việt Nam, nếu các bạn lấy được cái IB và những điểm trung bình rất là cao cho cái năm cuối cùng 11 năm thì nó có nhiều cơ hội để nhận vào các trường đại học ở Mỹ.
Dạ, bây giờ tiếp nối ra cái chuyện mà mình so sánh giữa cao đẳng cộng đồng và trường đại học, thì thưa giáo sư, nếu mà nói sự thuận lợi của từng loại trường thì mỗi bên có những thuận lợi như thế nào trước khi mình nói về những bất lợi?
Thì cái thuận lợi chúng ta thấy rõ ràng là các trường cao đẳng cộng đồng thường họ ở trung tâm thành phố, nếu các bạn phải lo lắng về vấn đề ở trong ký túc xá thì các bạn sẽ ở nhà bà con đi học. Ở những trường cao đẳng cộng đồng thì nó dễ dàng hơn. Nếu mà đi vào các trường đại học thì các bạn phải vào ở trong kiến trúc xá, thì nó có vấn đề tài chính, nó có vấn đề là các bạn phải trả tiền về kiến trúc xá. Thường thường đại học họ bắt buộc 2 năm đầu hay là 3 năm đầu chương trình cử nhân là các sinh viên phải ở trong kiến trúc xá. Cái sự thuận lợi của cái trường cao đẳng cộng đồng thấy rõ ràng là mình không có lo lắng về vấn đề ăn ở.
Dạ, và một cái thuận lợi khác nữa là cái sự nhỏ hẹp của cái lớp học á, thì nó làm cho mình kiểu như là có một cái môi trường nó gần gũi gắn bó hơn trong một lớp 20-30 người như vậy.
Và chúng ta thấy rằng là những trường cao đẳng cộng đồng thường thường những cái lớp học sẽ được dạy với các giáo sư, nhưng với những trường đại học thì có thể rằng là tại vì lớp nhiều quá thì đôi lúc không gặp giáo sư, tại vì những giáo sư này họ phải lo làm nghiên cứu của thế, thường thường là những người phá các giáo sư dạy mà thôi. Đó là cái sự khác biệt của cao đẳng cộng đồng. Mặc dù chương trình cao đẳng cộng đồng thì các giáo sư không cần phải có bằng tiến sĩ, thường thường thì nên có bằng tiến sĩ, nhưng mà chỉ có bằng cử nhân và bằng bằng thạc sĩ. Có thể đi dạy được cao đẳng cộng đồng rồi. Nhưng mà ở trường đại học tối thiểu là các bạn phải có và các giáo sư phải có bằng tiến sĩ mới đi dạy được. Nhưng mà nếu các giáo sư có bằng tiến sĩ đi dạy nhưng mà các giáo sư không phải dạy mà giao cho các phụ tá
trợ lý
dạy, thì thấy rõ ràng rằng là nếu mình muốn học kỹ càng hơn, học được nhiều hơn thì chương trình cao đẳng cộng đồng tốt hơn chương trình đại học trong cái lĩnh vực này.
Dạ, với lại thêm một cái nữa, thí dụ như là mình ở cao đẳng cộng đồng á, thì mình sẽ có, tức là tại vì cái quy mô nó nhỏ hẹp, nó ít thôi, thành ra cái sự mà đa dạng về bạn học, đa dạng về những cái tức là chủng tộc, sắc tộc, rồi đa dạng về trình độ hoặc là đa dạng về nguồn lực á, nó cũng kém hơn so với trường đại học. Đại học nó nhiều hơn thì cái gì nó cũng đa dạng hơn. Thì nếu mà bạn so sánh về lĩnh vực đó thì cũng có một sự khác biệt như vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ muốn học thôi chứ không muốn nghiên cứu thì cao đẳng cộng đồng là cái nơi tốt để các bạn đi học. Còn các bạn muốn đi nghiên cứu thì phải đi qua university, đại học. Tại vì bên đó thì người ta sẽ dạy từ cử nhân cho tới sau cử nhân, sau đại học thì nó vô nghiên cứu nhiều hơn. Trường lớp ở bên đại học, university thì nó có nhiều cái cơ sở hạ tầng về nghiên cứu hơn. Chứ cao đẳng cộng đồng thì nó không có phục vụ cho cái công tác nghiên cứu, thành ra cơ sở hạ tầng nghiên cứu.
Ở cao đẳng cộng đồng họ chỉ chú tâm vào để đi dạy mà thôi. Và như vậy là nó rất là tốt cho các sinh viên mà cần cái sự giúp đỡ về vấn đề học. Còn các giáo sư ở đại học thì họ khi họ dạy, họ đưa vào những chương trình nghiên cứu, thì cái đó là cái sự khác biệt giữa chương trình cao đẳng cộng đồng và chương trình đại học. Thường thường các giáo sư ở đại học thì họ có những chương trình nghiên cứu với giống như là cơ quan của NASA hay NSF, hay là những chương trình nghiên cứu với các cơ quan của chính quyền của. Thì khi họ dạy, họ đưa ra những cái thí dụ liên quan đến cái chương trình dạy của họ. Nhưng mà giáo sư ở cao đẳng cộng đồng, tại vì họ không phải làm nghiên cứu, thì bởi thế họ không có biết rằng là sự liên kết giữa đưa ra những cái thí dụ để cho sinh viên họ hiểu.
Đó là cũng là một cái sự khác biệt nữa. Rồi mình nói về cái giáo trình đó giáo sư, nếu mà ở cao đẳng cộng đồng thì cái giáo trình nó nãy cho mình có dùng cái từ nhẹ hơn, tức là nó căn bản hơn so với lại giáo trình của đại học thì nó khó khăn hơn phải không ạ? Nó thách thức
Đương
hơn.
nhiên rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là các chương trình cao đẳng cộng đồng, tại vì họ nhận vào dễ dàng hơn, họ muốn nâng đỡ. Khi mà chúng ta gọi là về community college là có cái mục đích rằng là những sinh viên nào họ không có đủ khả năng để được vào những đại học ngay lập tức thì họ có thể chuẩn bị chương trình này, họ chuẩn bị cho các sinh viên đó sau 2 năm ở trường cao đẳng cộng đồng đủ cái khả năng. Không phải tất cả các sinh viên nào mà học xong chương trình 2 năm ở trường cao đẳng cộng đồng có chương trình liên kết với đại học và vào được đại học. Họ thường thường họ đưa ra những cái điểm giống như là nhiều trường chúng tôi chẳng hạn đi ký giao kèo với những trường cao đẳng cộng đồng thì chúng tôi chỉ lấy những sinh viên từ 3.6 hay 3.7 trở lên mà thôi, là rất là cao. Có nghĩa rằng là nếu mà không có đủ điểm để vào thì không có bao giờ vào được cái chương trình liên kết, thì phải đi học những
À, lúc này các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp, các bạn có thắc mắc gì về cao đẳng cộng đồng và đại học ở Mỹ thì để đây mình sẽ ưu tiên trả lời vì nó liên quan tới chủ đề. Còn nếu không các bạn muốn tìm hiểu về giáo dục Hoa Kỳ thì cũng có những thắc mắc nào cũng, chúng tôi cũng sẽ giải đáp ha. À, bây giờ mình xin hỏi giáo sư, nếu mà các bạn trẻ ở Việt Nam á, mà họ đang đắn đo lựa chọn giữa cao đẳng cộng đồng hay là đại học, tức là giữa community college hay là đi vô college hoặc là university luôn đó, thì giáo sư sẽ có ý kiến như thế nào, lời khuyên cho họ về việc lựa chọn trường đó, thì căn bản là dựa trên học phí, căn bản dựa trên điều kiện đi lại thuận lợi, căn bản dựa trên chất lượng hay căn bản dựa trên danh tiếng hay là con đường dễ học khó, giáo sư sẽ khuyên họ là cái sự lựa chọn này dựa trên căn bản nào?
thì chúng ta thấy rõ ràng qua cái sự bàn luận, qua những cái sự khác biệt và những sự giống nhau của các trường đại học và cao đẳng cộng đồng ta đã nói qua trong những giây phút rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là sự lựa chọn của trường đại học và trường cao đẳng cộng đồng tùy theo cái những điều kiện về năng lực học hành của các bạn, hay là tùy theo cái khả năng về tài chính. Thì cái điều tốt nhất nếu các bạn có đủ khả năng về tài chính và có đủ khả năng để đi vào những đại học mà các bạn muốn học ở Mỹ thì cái đó là hay nhất. Tại vì khi các bạn vào ngay đầu tiên từ 4 năm, từ học từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư thì các bạn sẽ có cái cơ hội, không có phải lo ra là sau 2 năm mình phải chuyển trường này trường kia, thì các bạn sẽ có chú tâm để học và rất là tốt. Và ngoài ra những cái người bạn của các bạn trong 4 năm đó sẽ thành những người bạn đời của các bạn khi các bạn ra trường. Thì đó cái điểm lợi là cái hay nhất, là mình có thể đi thẳng vào đại học được và đủ khả năng để vào. Nhưng mà nếu các bạn có những cái vấn đề rằng là không đủ khả năng về năng lực học hay là không đủ khả năng về tài chính thì cái đường lối thoát mà chúng tôi trình bày cho các bạn là các bạn sẽ học 2 năm đầu ở trường cao đẳng và dùng những cái chương trình liên kết để mà chuyển qua những trường đại học mà các bạn muốn hoàn thành cái bằng cử nhân. Có 2 vấn đề là nếu những sinh viên mặc dù có đủ tài chính nhưng mà không có vào học được những cái trường mà các bạn muốn ra thì cái lối thoát là đi vào những chương trình cao đẳng cộng đồng rồi chuyển qua. Đó thì đó chúng ta thấy rằng là cái sự lựa chọn của giữa hai và đại học và cao đẳng tùy theo cái khả năng học và khả năng về tài chính.
Ngoài ra cũng có một cái chuyện là người ta cũng băn khoăn vì là những người ở bên ngoài nước Mỹ xa xôi, họ không có điều kiện nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng, thành ra họ cũng sợ là nhiều khi là mắt nhắm mắt mở chọn sai trường á, vì cũng có nhiều thông tin nói rằng trường ma, trường giả, trường dởm. À, thưa giáo sư, thì bây giờ có một cái nơi nào mà họ liệt kê danh sách những trường được chứng nhận uy tín cho người ta yên tâm, người ta vào cái nơi đó, người ta theo cái danh sách đó mà ta lựa chọn theo đúng cái khả năng tài chính, khả năng học thuật của họ hay không? Tại vì làm sao từ nước ngoài mà họ biết được cái trường này là trường danh giá hay là trường dởm, trường ma? Thì lời khuyên của giáo sư, có một cái địa chỉ website nào hay cơ quan nào họ thẩm định cao đẳng cộng đồng nào là chính xác uy tín, hoặc là trường đại học nào là trường chất lượng, để mà sinh viên quốc tế có thể yên tâm lựa chọn không, thưa giáo sư?
Thì chúng ta thấy bên nước Mỹ có một cái chương trình của US News Report hàng năm cho những cái ranking của các đại học, thì cái đó là cái chỗ dễ nhất để mà mình đi vào. Khi một cái trường được lựa chọn để được vào trong cái ranking là trường đó là có học, có nghĩa là
Hợp pháp và chính danh.
ngoài ra họ có những cái chương trình mà họ chú trọng vào ranking của những trường cao đẳng trong cái hệ thống US News, thì các bạn đi vào đó nếu có những cái câu hỏi gì thì chắc chắn là những cái tin tức mà từ cái US News report về ranking thì nó cho các bạn biết là cái trường đó nó có hợp pháp hay không.
Giáo sư có nhắc tới US News Report là một cái trang web, địa chỉ website theo đúng cái tên đó, các bạn gõ vào Google sẽ dễ thấy. Đó là một cái bản tin mà họ chuyên là báo cáo đánh giá xếp hạng các trường học, đại học là chủ yếu. Nhưng mà không biết là cao đẳng cộng đồng có được đánh giá trong đó không
Đó,
giáo
có
sư?
những cái chương trình đặc biệt họ đi vào cao đẳng cộng đồng, mà nếu không có thì các bạn rất là dễ dàng kiếm dùng cái Google là về những cái tin tức ranking của các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ, thì họ sẽ có những cái website. Tại vì các bạn biết rằng một trường nào mà được lựa vào để được ranking là phải hợp pháp rồi.
Ranking ở đây tức là xếp hạng đánh giá đó các bạn. Thì các bạn nếu mà vào US News Report mà không thấy cao đẳng cộng đồng của mình thích học mà được đánh giá trỏng thì các bạn có thể lên Google các bạn tìm kiếm bằng cách là đánh cái chữ ranking xếp hạng các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ, thì nó sẽ có những cái trang web mà nó xếp hạng trên dưới, từ cao tới thấp. Nhưng mà mình thấy là được xếp hạng thì là mình yên tâm đó, không phải là trường ma trường dởm. Thì nhưng mà vì quá nhiều những cái trang web như vậy nên giáo sư cũng không tiện, không không nhớ một cái trang web nào xếp hạng cao đẳng cộng
Chúng
đồng
ta
nữa.
sẽ có thể bổ túc sau khi chương trình này, chúng ta sẽ gửi cho cô bỏ lên cái cho nhân viên họ bỏ lên cái trang chương trình này.
Nhưng nói về việc xếp hạng trường đại học của Mỹ thì Trà My cũng xin chia sẻ với giáo sư và các bạn đang theo dõi chương trình là có một cái cuộc nghiên cứu xếp hạng vừa mới được công bố cách đây một tuần. Thì cái cuộc nghiên cứu này nó gọi là World University Rankings, tức là xếp hạng các trường đại học trên thế giới, mà với mới được công bố hồi thứ ba tuần trước, bởi một cái nhà xuất bản của Anh, tên là Times Higher Education, là cái nơi mà chuyên theo dõi về học thuật, đánh giá về xếp hạng các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Thì cái bảng xếp hạng này mỗi năm thì luôn luôn Mỹ và Anh là đứng đầu danh sách. Và năm nay thì cũng như vậy, Mỹ và Anh cũng đứng đầu danh sách, những cái hàng đầu 10, 10 cái trường hàng đầu đó, thì Mỹ với Anh vẫn chiếm ưu thế. Thí dụ như là 7, 7 vị trí, 7 cái hạng trong 10 hạng đầu này là thuộc về Mỹ, Anh chỉ có 3 trường thôi. Thì 10 cái top đầu đó là luôn luôn có Anh và Mỹ thì không nói rồi. Mỹ chiếm 7, 7 phần mà Anh có 3 phần. Nhưng mà nói về cái số lượng tổng quát đó, trong 100 trường đầu tiên trên thế giới đó, thì cái số lượng các trường đại học Mỹ trong cái bảng danh sách này á, nó bị tụt hạng. Thí dụ như hồi xưa năm 2018 á, thì nó có 43 trường trên 100 trường hàng đầu thế giới, thì bây giờ nó chỉ còn có 34, mà nó có bị mất, mai một, mất một số, tức là bị thu hẹp lại. Mà trong khi đó thì cái số trường đại học của Trung Quốc trong cái bảng xếp hạng 100 trường hàng đầu này nó lại vượt lên, nó lại tăng hơn từ 2 trường mà bây giờ thành 7 trường. Đó, thì cái sự xếp hạng các trường đại học trên thế giới này nó cũng cho người ta thấy, nhất là những du học sinh quốc tế muốn đi học ở các nơi uy tín trên thế giới, thấy được cái bức tranh hiện giờ nó như thế nào, tình hình ra sao, nước nào có nhiều trường tốt, hiện bây giờ cái số lượng như thế nào. Thì cái sự sụt hạng, mình nói ở đây là sụt hạng về tổng quát, về tổng thể cái con số trường học của Mỹ vào cái top 100 này chỉ còn có 34 thay vì là 43 đó. Lý do vì sao? Có phải là do các trường của đại học Mỹ bây giờ nó không có cạnh tranh nổi với lại các trường Trung Quốc mới trỗi dậy, hay là vì lý do là càng ngày càng có nhiều trường xịn, trường tốt trên thế giới, hay là lý do về Covid, hay lý do về trường của Mỹ mắc quá, hay như thế nào? Thưa giáo sư, có cái sự gọi là co cụm này.
Thì chúng ta phải biết rằng khi mà đánh hạ cái hạng của những quyết định những cái hạng của các trường trên thế giới thì họ dùng những cái về cái bao nhiêu hay là về cái chất lượng của cái bài báo viết về những cái ngành kỹ thuật. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nước Mỹ trong mấy năm vừa rồi những cái chương trình về để mà funding, có nghĩa là để mà bổ túc dùng những cái tiền đó cho các giáo sư làm những cái chương trình nghiên cứu, nó đi xuống rất là nhiều trong khoảng 5 năm vừa rồi. Thì tùy theo cái chính phủ của nước Mỹ thì chúng tôi thấy rõ ràng là nguyên nhân chính là tại vì cái vấn đề funding nó đi xuống trong 5 năm vừa rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong kỳ vừa rồi thì Tổng thống Biden có tăng lên những cái chương trình để mà tăng lên những cái mức độ để mà giúp đỡ các giáo sư có những cái chương trình nghiên cứu. Thì chúng ta thấy là hàng năm nó có thể lên và xuống, nhưng mà nói chung đi nữa, nước Mỹ vẫn là nước có nhiều nước, nhiều trường đứng trong 50 cái trường trên thế giới. Chúng ta rõ ràng là đa số những trường ở trong 50 nước, 50 trường trên thế giới vẫn là của Mỹ. Thì có thể rằng là ở Trung Quốc họ chú trọng vào cái sự nghiên cứu và khuyến khích các giáo sư càng ngày làm càng đưa ra những cái bài báo và cái chất lượng có thể cao hơn. Nhưng mà nếu nói chung ra, nước Mỹ vẫn đứng đầu trên thế giới, tại vì chúng ta thấy rằng là đa số các trường đứng trong 100 trường trên thế giới vẫn là đa số là ở Mỹ. Ngoài ra chúng thấy rõ ràng là mặc dù cái sự tiến bộ về kỹ thuật của Trung Quốc nó rất là mau, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc chỉ có 3.000 đại học, và ở nước Mỹ có 4.500 đại học, nhưng mà 60 đại học của trong cái 3.000 đó là tốt, nhưng mà chúng ta thấy nước Mỹ có đến gần 300 đại học mà có thể rằng là đạt được cái mục tiêu. Thì mặc dù là cái con số nhiều, nhưng mà chúng thấy ra cái chất lượng của Mỹ vẫn là đứng đầu trên thế giới. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới, nếu có đủ những cái funding để cho giúp đỡ về, thì nước Mỹ những cái trường nó sẽ trở lại. Nhưng mà mặc dù thì cái số trường nó thấp đi, nhưng mà nước Mỹ vẫn là đứng đầu trên thế giới về vấn đề nghiên cứu.
Dạ, giáo sư nhắc tới funding, tức là những cái quỹ tài trợ để nghiên cứu cho các trường đại học đó, thì trong 5 năm vừa qua nó có sự sụt giảm, dẫn tới một số trường nó bị tụt hạng ra khỏi cái tổng danh sách 100 trường hàng đầu. Thì 43, bây giờ còn 34, đã mất hết 9 trường, phải không ạ? 9 trường ra khỏi cái danh sách này, thì chung quy là chủ yếu là do là không có đủ cái tiền tài trợ để mà nghiên cứu. Trong lúc đó thì trong cùng thời gian đó thì ở Trung Quốc họ đổ rất là nhiều tiền đầu tư vào các khoản nghiên cứu cho các trường đại học, các khoản nghiên cứu cho các lĩnh vực học thuật cao cấp. Thành ra là họ có cạnh tranh là thấy có vẻ là đáng kể trong thời gian gần đây. Nhưng mà nếu mà nói về tổng quát như giáo sư nói, nhìn chung thì Trung Quốc có 3.000, gần 3.000 trường đại học, thì chỉ có 50 trường là tốt. Sau cái con số 50 đó bắt đầu là tuột hạng hết rồi. Trong khi Mỹ có 4.500 trường, trên 4.500 trường đại học, thì hết 300 trường là hàng đầu rồi. Thành ra nếu mà cái sự so sánh tổng quát quy mô chung á, thì Mỹ vẫn vượt Trung Quốc rất nhiều so về chất lượng cũng như là so về cái danh tiếng. Nhưng mà cái cuộc nghiên cứu này thì họ nghiên cứu trong, họ dựa trên là cả mấy triệu, mười mấy hai, 15, trên 15 triệu những cái bài nghiên cứu được đăng tải về học thuật đó. Thì họ dựa vào cái con số đó để họ thấy là cái số lượng nghiên cứu càng nhiều thì cái danh tiếng, những cái trường học nó càng cao và nó càng nằm trong những cái top, trên danh sách top này. Thì quý vị thấy là nó, cái căn bản nó dựa vào đó, cho nên nó thấy có cái sự khác biệt như vậy. Hiện bây giờ 10 trường đứng đầu trong cái danh sách này vẫn là 7 trường của Mỹ và 3 trường của Anh. À, có một vài trường của Trung Quốc lọt vào cái danh sách mà 50 nước hàng đầu đó. Thì cái con số thì cũng ít thôi, không nhiều. À, nhưng mà chủ yếu là tổng cộng nhìn chung thì Mỹ có chiếm số đông trong cái danh sách 100 trường này.
Và chúng ta thấy rõ ràng là trong cái sự mà xếp hạng thì có cái số lượng và cái chất lượng. Thì ở Mỹ mặc dù cái số lượng nó xuống, chất lượng vẫn còn cao hơn là Trung Quốc.
Dạ, Trâm xin lỗi, là từ 43 mà bây giờ còn 34 trường trong danh sách 100 trường hàng đầu này thì là bị mất 11 trường ra khỏi cái danh sách đó.
Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề để mà về nghiên cứu thì có thể lên xuống tùy theo cái những cái chương trình hỗ trợ về nghiên cứu. Thì cái chính phủ mà trước ông Biden có thể họ không chú trọng đến những cái chương trình quốc tế, thì hy vọng là chính phủ hiện tại sẽ giúp đỡ các trường đại học có cơ hội để mà cạnh tranh với các trường đại học trên thế giới.
Và cái danh sách mà mình đang nói đây, cái sự đánh giá, cái bảng xếp hạng này, nó dựa vào cái tiêu chí là những trường đại học hàng đầu thế giới về nghiên cứu. Họ xét về lĩnh vực nghiên cứu, chứ không phải là xét về lĩnh vực chất lượng hay là uy tín hay danh tiếng hay là đào tạo ra những thành phần ưu tú, mà họ xét vào cái lĩnh vực nghiên cứu. Thành ra đây là cái danh sách xếp hạng về các trường đại học dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, gồm 100 trường, thì trong đó là Mỹ chiếm 7 hạng đầu, 3 hạng 8, 9, 10, trong 10 hạng đầu thì có 3 trường của Anh. Và trong cái số 100 trường mà đã dẫn đầu nghiên cứu thế giới thì Mỹ có 34 trường hiện nay. Trong cái danh sách mà các trường hàng đầu của Mỹ về nghiên cứu này, giáo sư có thể liệt kê vài trường để các bạn biết được là những trường nào, nếu mà các bạn đi về con đường nghiên cứu, các bạn có thể lựa chọn tốt hơn.
Thì chúng ta thấy rõ ràng Harvard, MIT với University of Illinois là khi nào cũng nằm trong những cái danh sách vào 10 cái đầu.
Hàng đầu về nghiên cứu.
Harvard với là MIT không bao giờ mà ra khỏi cái danh sách này.
Và hiện bây giờ cái dẫn đầu danh sách này là trường Oxford phải không giáo sư?
Oxford ở, và trường Oxford ở ở Anh thì là trường đứng đầu trên thế giới trong khoảng 10 năm vừa rồi thì không có thay đổi.
Nhưng mà 7 năm và 7 năm liên tục
chúng ta ở nước Mỹ là vẫn khi nào là vẫn trong 10 đầu 10 trường đầu trên thế giới.
Và lần này thì trường Đại học Oxford của Anh cũng dẫn đầu lần, tức là trong 7 năm liên tiếp vẫn dẫn đầu cái danh sách là trường đại học dẫn đầu thế giới về nghiên cứu đó, thì Oxford vẫn dẫn đầu, tiếp sau là Harvard của Mỹ, Cambridge hả giáo sư? Cambridge, Stanford, MIT của Mỹ, Học viện Kỹ thuật của California cũng của Mỹ luôn, Princeton cũng Mỹ, Đại học California Mỹ, Berkeley, Yale. Rồi sau đó cuối cùng là trong cái bảng 10 nước đầu tiên này thì có trường Đại học Hoàng gia London của Anh. Đó thì đó là cái bảng xếp hạng về các trường đại học nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Nhân dịp này thì Trà My cũng chia sẻ với các bạn để các bạn có ý định mà đi chọn những cái trường mà trong lĩnh vực STEM nghiên cứu đó, thì các bạn cũng có thêm cho mình một cái khái niệm nó rõ ràng hơn. Cảm ơn giáo sư rất nhiều, chương trình hết thời gian rồi. Mình sẽ gặp nhau tối thứ hai tuần tới, chương trình hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới về du học Mỹ, kể cả học bổng, kể cả giáo dục. Mong các bạn đón xem thường xuyên và có thắc mắc gì chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Kính chào cô và kính chào hẹn gặp quý vị.
Xin kính chào giáo sư, xin thân ái chào tạm biệt quý khán thính giả.